nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tình, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề kiên trì học thuộc Pháp. Bài chia sẻ thứ nhất: học thuộc Pháp và truyền rộng chân tướng. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Không ngừng học thuộc Pháp và hòa tan trong Pháp. Năm 1996, tôi bắt đầu học thuộc Pháp sau khi sư phụ giảng về việc các học viên ở Trường Xuân đã học thuộc Pháp như thế nào. Tôi chưa bao giờ dừng việc này. Vào thời điểm cuộc bức hại bắt đầu diễn ra vào năm 1999, tôi đã có thể đọc thuộc gần như toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân. Việc học Pháp của tôi đã không bị ảnh hưởng trong suốt thời gian bị bắt giữ phi Pháp sau đó, vì tôi đã học thuộc Pháp rồi. Tôi hiểu rằng mỗi học viên cần phải học thuộc Pháp một cách không ngừng nghỉ nếu họ muốn dung nhập Pháp vào trong tầng tầng tư tưởng của họ. Trong vài năm qua, cứ 3 ngày tôi lại học thuộc lòng từ trí nhớ toàn bộ cuốn sách, nên đến nay tôi đã học thuộc Chuyển Pháp Luân hàng nghìn lần rồi. Việc này giúp tôi đề cao tâm tính rất nhiều. Rất nhiều chấp trước, các quan niệm của con người và các niệm đầu xấu đã được giải thể một cách không tự biết. Và tôi cảm thấy sự giải thể này rất toàn diện, sâu sắc và đầy uy lực, và chúng khó mà quay trở lại. Tôi còn chép lại bằng tay theo trí nhớ các bài giảng trong Chuyển Pháp Luân. Giờ đây tôi đang chép Chuyển Pháp Luân lần thứ 17. Làm vậy khiến tôi hiểu Chuyển Pháp Luân rõ hơn và sâu sắc hơn. Ngoài ra, bằng việc viết ra các từ theo trí nhớ, tôi đã phát hiện ra những lỗi mà mình mắc phải mà tôi đã không nhận ra khi học thuộc cuốn sách này. Ví dụ, tôi có thể đọc thuộc luận ngữ một cách trôi chảy, nhưng tôi đã tìm thấy nhiều lỗi khi tôi viết lại phần này từ trí nhớ. Tôi đã viết từng đoạn bằng bút chì, rồi tôi so sánh từng đoạn viết tay đó với bản gốc và sửa các lỗi của mình trong mỗi đoạn. Khi học thuộc Chuyển Pháp Luân, tôi học thuộc xen kẽ cùng với 5 cuốn Hồng Ngâm, tổng cộng là 526 bài thơ. Tôi đã học thuộc lòng 526 bài thơ này hàng trăm lần rồi. Quá trình học thuộc Pháp là một quá trình nghe thì đơn giản như tôi vừa trình bày. Thực tế, làm được việc này rất khó. Đôi khi có can nhiễu hay nghiệp lực được đẩy ra. Đôi khi tôi không còn muốn mở miệng khi đọc thuộc. Có vẻ rất khó để hoàn thành mỗi ngày một bài giảng. Có khi tôi cảm thấy chánh choáng và chẳng nghĩ được gì. Mỗi khi như vậy, tôi không muốn nhẩm gì nữa. Khi học thuộc Hồng Ngâm năm, tôi đã quên ngay những gì mình vừa mới học thuộc. Tôi đã nghĩ rằng việc này thực sự khó. Nhưng cuối cùng, tôi đã thành công nhờ sự bền bỉ tuyệt đối. Nếu bạn thực sự hiểu được sự chân quý của Đại Pháp, bạn sẽ kiên trì làm việc đó và chân quý Đại Pháp. Học thuộc Pháp là sự bảo đảm cơ bản để tôi có thể chứng thực Pháp được tốt và thực sự giúp tôi giảng chân tướng được tốt, cũng như triển hiện được những mầu nhiệm của Đại Pháp. 1. Trợ sư chính Pháp và truyền rộng Pháp. Cách mỗi học viên giảng chân tướng có thể khác nhau. Tôi chủ yếu sử dụng MMS, dịch vụ tin nhắn đa phương tiện để làm việc này. Lợi thế của MMS là ngay tức thì và hiệu quả, và người nhận có thể nhận được ngay lập tức dù họ ở đâu. Tôi có thể tiếp cận mọi kiểu người với nội dung lựa chọn dành riêng cho họ. Tôi cố gắng duy trì chính niệm khi gửi các tin nhắn MMS để giảng chân tướng. Sư phụ đã giảng: cam lộ biến, tản đại địa, dân xá cung trạch, trích đại hải thị ngã, đích hung hoài, Hồng Ngâm 4. Diễn nghĩa: cam lộ giải khắp đại địa, nhà dân và cung điện, trích tấm lòng của tôi như biển lớn, Hồng Ngâm 4. Tôi đã nhận được hơn 1.000 hồi âm trong những năm tôi sử dụng MMS. Một số đã cảm ơn và chào tôi, và một số thì muốn học các bài công pháp. Hàng trăm người đã đáp lại rằng họ muốn thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Cũng có một số thì thoá mạ. Việc gửi tin nhắn MMS nói thì dễ hơn làm. Phải làm việc vất vả mới có thể làm tốt việc này, nhưng may mắn là tôi liên tục được pháp khai ngộ. Tôi đã không thể làm được tốt nếu không có pháp chỉ đường, dẫn lối. Các tin nhắn đa phương tiện tôi gửi đi chủ yếu từ các bài báo trên trang minhhuy.org. Các bài báo Minh Huệ có uy lực của pháp và được kết nối với quá trình chính pháp. Tôi thường xuyên có thể tìm thấy các bài báo dành cho các kiểu người khác nhau và cho các giai đoạn khác nhau. Vấn đề chính mà tôi thấy khi dùng MMS là làm thế nào để tránh bị kiểm duyệt hay bị sàng lọc. Khi tôi không thể gửi một tin nhắn do bị sàng lọc hay bị kiểm duyệt, tôi sửa đổi nó đến khi có thể gửi đi được. Như vậy, điều quan trọng là phải xem liệu bài viết có bị kiểm duyệt hay không. Đại Pháp đã ban cho tôi trí huệ. Một cách tình cờ tôi đã phát hiện làm thế nào để biết liệu một tin nhắn có bị sàng lọc hay không. Bây giờ, tôi có thể dễ dàng nói liệu nó có bị sàng lọc hay không. Chỉ mất chưa đến 30 giây, tôi có thể kiểm tra được chừng 10 tin nhắn để biết liệu chúng có bị sàng lọc hay không. 2. Dịch vụ tin nhắn đa phương tiện màu nhiệm. Bởi vì hàng ngày tôi gửi một lượng lớn các tin nhắn MMS, chi phí khá cao. Tuy nhiên, có vẻ như thường xuyên không thấy có phí trên thẻ trả trước của tôi. Gần một năm không phải trả khoản phí nào. Lần khác, ở một tỉnh nọ thì tôi không phải trả một khoản phí nào trong vòng 3 tháng. Hóa ra tôi đã gửi hầu hết các tin nhắn trong tỉnh đó, mỗi giờ khoảng 28 tin. Đó là lượng tin nhắn nhiều nhất được gửi đi hàng ngày. Trên điện thoại di động có bộ lọc tin nhắn văn bản của Bắc Kinh, nên đôi khi tôi chỉ có thể gửi được tin nhắn hình ảnh. Khi nó ngừng lọc trong một khoảng thời gian nhất định, tôi gửi lại các tin nhắn văn bản đến tất cả các điện thoại di động mà tôi có thể gửi được. Bởi vì Bắc Kinh là trung tâm tập trung tà ác, mỗi tin nhắn được gửi đi có thể thanh trừ các nhân tố tà ác ở đó. Chương trình lọc tin nhắn MMS bắt đầu sớm hơn và nghiêm ngặt hơn tại tỉnh Sơn Đông. Mỗi từng tin nhắn văn bản từ các bài báo Minh Huệ mà tôi gửi đều bị kiểm duyệt. Có một bài báo, tiêu đề là Lựa chọn tương lai, lại không bị kiểm duyệt trong hơn 6 tháng, mặc dù bài đó có chứa nội dung nhạy cảm. Các trạng thái siêu thường đó không thể giải thích được bằng logic của con người. Tôi nhận ra rằng tất cả thành tựu và thành công của tôi đều là từ Đại Pháp và sự an bài của Sư Phụ. Tất cả những trải nghiệm đó đều phản ánh uy lực của Đại Pháp và sự từ bi của Sư Phụ, và cũng không thể tách rời khỏi sự phối hợp tổng thể của các đệ tử Đại Pháp. Bài chia sẻ thứ hai: thụ ích từ việc học thuộc Pháp và tăng cường luyện công. Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở California, Hoa Kỳ. Tôi là một đệ tử Đại Pháp vào năm 1994, trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công. 1. Học thuộc Pháp. Mặc dù tôi là học viên đắc Pháp vào thời kỳ đầu khi Đại Pháp được truyền ra công chúng, nhưng tôi đã không tinh tấn trong tu luyện bản thân. Kể từ năm ngoái, khi có lệnh phong tỏa do dịch bệnh virus Trung Cộng, tâm an dật của tôi càng trở nên mạnh mẽ, khiến tôi không thể luyện công và học Pháp đầy đủ mỗi ngày. Đôi khi tôi thậm chí còn lỡ mất giờ phát chính niệm toàn cầu và không dành nhiều thời gian cho việc giảng chân tướng. Từ thâm tâm, tôi biết mình không thể cứ mãi tu luyện trong trạng thái này. Trong vùng của chúng tôi có hai học viên thường xuyên dậy sớm học một bài giảng và sau đó còn học thuộc một đoạn pháp trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi cũng từng thử học thuộc pháp một lần nhưng đã bỏ lỡ giữa chừng chỉ sau vài trang. Tôi thấy học thuộc pháp thật khó vô cùng. Được truyền cảm hứng từ các học viên đó, tôi quyết định học thuộc pháp một lần nữa. Tôi bắt đầu bằng cách học thuộc một đoạn pháp mỗi ngày, sau đó tăng lên thành hai trang một ngày. Tôi bắt đầu học thuộc pháp vào đầu tháng 3 và đã học xong bài giảng thứ nhất. Hiện giờ tôi đang tiếp tục học thuộc bài giảng thứ hai. Mặc dù mới chỉ học thuộc được một bài giảng, nhưng tôi đã thể ngộ được rất nhiều pháp lý. Sư phụ giảng: chỉ một chút đề cao cảnh giới tư tưởng thì đã có những thứ xấu trong thân chư vị được loại bỏ bớt rồi. Đồng thời, chư vị phải chịu khổ một chút, chịu tội một chút, thì nghiệp lực nơi thân chư vị được tiêu trừ một phần, qua đó chư vị có thể thăng hoa lên một chút. Trích bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân. Chịu khổ là hảo sự và là một nhân tố trong tu luyện giúp chúng ta đề cao tầng. Tôi đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân rất nhiều lần và cũng ngộ được rằng trong tu luyện cần nhẫn chịu thống khổ. Tuy nhiên, khi đối diện với khổ nạn, tôi lại không hề vui vẻ chút nào. Lý do là bởi vì tôi chỉ hiểu được câu chữ trên bề mặt mà thôi. Trong khi học thuộc Pháp, tôi ngộ được tầng hàm nghĩa sâu hơn của đoạn Pháp đó và hiểu rõ ý nghĩa của câu lấy khổ làm vui, trích khổ kỳ tâm trí, hồng ngâm. Tôi có cảm giác một tầng thân thể đã được chuyển hóa từ một người thường sang người tu luyện. Học thuộc Pháp còn giúp tôi dễ dàng hướng nội, tìm ở bản thân mỗi khi gặp mâu thuẫn. Một vài tuần trước, tôi đi lấy một số bản thời báo Đại Kỷ Nguyên. Trên đường về nhà, tôi gửi một vài tờ cho một đồng tu theo địa chỉ mà cô ấy đã chỉ định để cô ấy đến lấy và mang báo đi phân phát ở các cửa hiệu. Đồng tu sau đó nhắn tin báo cho tôi biết là những tờ báo đó đã bị gió thổi rơi rải rác trên mặt đất. Đồng tu khuyên tôi lần sau nên bỏ vào trong túi ni lông. Cô ấy nói một cách rất lịch sự, nhưng tôi lại cảm thấy như mình đang bị chỉ trích, cảm giác bất mãn và muốn bao biện cho bản thân. Tuy vậy, tôi cố kìm nén và trả lời đồng tu một cách lịch sự rằng mình sẽ làm theo cách cô ấy nói. Tôi vẫn cảm thấy không vui, nhưng sau đó rất nhanh chóng, tôi nhận ra rằng mình đã sai rồi. Đồng tu không phải là người Trung Quốc đại lục, nên không bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền của văn hóa đảng. Cô ấy rất lịch sự, nhưng tôi lại không hề ưng ý. Tuy nhiên, nếu đổi lại vị trí tôi với cô ấy, nhìn thấy cảnh sấp báo rơi lộn xộn khắp nơi như thế, tôi sẽ vô cùng thất vọng và tức giận. Các đồng tu làm việc tại thời báo Đại Kỷ Nguyên đã phó xuất không mệt mỏi để cứu người. Mỗi một tờ báo cũng đều rất trân quý, vậy mà tôi đã không đặt tâm vào việc giao nhận chúng cho cẩn thận. Người sai là tôi, và sau này tôi phải cẩn trọng hơn. Sau buổi luyện công tập thể ngày hôm sau, tôi đã xin lỗi đồng tu và hứa sẽ thay đổi việc này. Học thuộc Pháp còn giúp tôi hóa giải những mâu thuẫn với gia đình, một vấn đề mà tôi vẫn chưa xử lý được tốt. Tôi có một quan niệm rằng gia đình là nơi để tôi nghỉ ngơi, thư giãn. Hồi tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi thường xuyên cãi vã, vì vậy tôi rất phản đối việc xô xát, tranh cãi giữa những người trong nhà. Khi bắt đầu học thuộc Pháp, tôi đã gọi điện cho một người họ hàng phàn nàn rằng đôi khi bố mẹ khiến tôi cảm thấy lo lắng nên chẳng thể cảm thấy thoải mái khi ở nhà. Khi tôi nhớ lại cuộc điện thoại đó, tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng. Sau đó, một đoạn pháp của sư phụ hiện lên trong tâm trí tôi. Người ta nói, ta đến xã hội người thường giống như đến khách sạn, tá túc vài ngày rồi vội rời đi. Trích, bài giảng thứ 9, Chuyển Pháp Luân. Dù vẫn chưa học thuộc đến bài giảng thứ 9 trong cuốn Chuyển Pháp Luân, nhưng sư phụ đã điểm hóa cho tôi đoạn pháp này. Tôi ngộ ra rằng, quãng đời ngắn ngủi nơi người thường vốn chẳng là gì khi so sánh với thời gian dài đằng đẵng của sinh mệnh thực sự của chúng ta trong vũ trụ bao la này. Vậy vì sao tôi phải chấp trước vào gia đình nơi thế gian con người khi mà tôi chỉ tá túc ở nơi đây vài ngày? Thân tâm tôi trở nên cao lớn và những vấn đề mà tôi đang gặp bế tắc bỗng trở nên nhỏ bé. Trước đây, những khó nạn dường như to lớn hơn bản thân tôi nên tôi cứ vướng mắc ở đó. Nhưng giờ, chúng trở nên rất nhỏ đến mức không còn có thể khiến tôi động tâm. Sau khi ngộ ra điều này, tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng, tựa như có thể nhảy lên tầng thứ cao hơn một cách rất dễ dàng. Với tôi, đây quả là một bước đột phá trong tu luyện. Tôi dần dần nhận ra mình đã nghĩ sai về bố mẹ, bởi vì trước nay tôi vẫn luôn dùng nhân tâm mà đánh giá đúng sai. Tôi vẫn không nhận ra sai lầm của mình ngay cả khi nói chuyện điện thoại với người họ hàng. Tôi nghĩ rằng mình đã tu nhẫn, nhưng thực ra nó chỉ là trên bề mặt mà thôi. Tôi đã không đề cao, chưa làm được tâm đại nhẫn mà người tu luyện nên có. Tôi vẫn còn bực tức. Suốt một thời gian dài, tôi đã tích tụ tâm oán giận và luôn cho rằng mẹ tôi đã sai, còn tôi mới đúng. Tôi đã không chiều theo pháp mà nhận định. Trong lúc tôi chuẩn bị viết bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, sư phụ lại điểm hóa. Dù tôi chưa học thuộc pháp đến bài giảng thứ tư, nhưng đoạn pháp này chợt hiện lên trong tâm trí. Có thể vừa vào đến cửa nhà, ái nhân của chư vị liền cho chư vị một trận vào đầu. Chư vị nếu nhận nhịn qua được, thì công chư vị luyện hôm nay sẽ không uổng phí. Trích bài giảng thứ tư, chuyển pháp luân. Là vì nghiệp lực vẫn còn ở kia, họ giúp chư vị tiêu đi, nhưng chư vị đã không chịu mà còn gây sự với người ta, nên nghiệp lực không tiêu được. Trích bài giảng thứ tư, chuyển pháp luân. Đoạn pháp này đã chỉ ra vấn đề của tôi. Trong trường hợp này, người đó chính là bố mẹ, chứ không phải là chồng tôi. Tôi đã đọc cuốn chuyển pháp luân rất nhiều lần, và sư phụ cũng giảng hết sức minh bạch. Giờ tôi đã ngộ ra đoạn pháp này, chính là nói về mình. Bất luận gặp vấn đề gì, thay vì đứng trên góc độ của người tu luyện mà đánh giá, thì tôi vẫn luôn đối đãi bằng nhân tâm. Nguyên nhân của mọi mâu thuẫn là do nghiệp lực chứ không phải do mẹ tôi. Kể cả khi nhìn nhận vấn đề theo cách người thường, tôi cũng không làm tốt vì tôi đã không quan tâm nhiều tới mẹ và thường mang suy nghĩ tiêu cực về bà. Tôi đã không quan tâm, giúp đỡ mà còn cố gắng giữ khoảng cách với mẹ mình. Hiện giờ hai mẹ con tôi không sống chung một nhà, vậy nên đây là dịp tốt để tôi bình tâm lại và đề cao tâm tính. Từ khi tôi bắt đầu học thuộc pháp, tôi đã có thể buông bỏ tâm oán giận và đạt được một bước đột phá. Vì bây giờ tôi luôn tâm niệm mình là một người tu luyện, chứ không phải là một người thường. Tuy rằng tôi mới học thuộc pháp một đoạn thời gian ngắn và mới học xong bài giảng thứ nhất, nhưng sư phụ đã điểm hóa cho tôi nhiều đoạn pháp khác nhau. Trong đó có nhiều đoạn mà tôi vẫn chưa học thuộc. Đó là điều mà tôi không ngờ đến. Có thể là vì sư phụ thấy được cái tâm mong muốn đề cao và hướng nội thực tu, nên tôi có thể ngộ được pháp lý thâm sâu hơn khi tôi học thuộc pháp. So sánh với các học viên khác, tôi mới đạt được một bước rất nhỏ để đề cao trong tu luyện, nhưng so với bản thân tôi trước đây, đó quả thực là cả một quá trình. Tôi lấy làm tiếc mình đã không học thuộc pháp sớm hơn. Tôi biết một học viên phương Tây đã học thuộc pháp tới 10 lần và mỗi khi một bản hiệu chỉnh được xuất bản, cô ấy đều học thuộc lại. Tới giờ, cô ấy đã học thuộc 3 phiên bản tiếng Anh của cuốn chuyển pháp luân. Trước đây tôi đã nghĩ rằng học thuộc pháp thật quá khó. Lần này khi bắt đầu học thuộc pháp, tôi không đề ra mục tiêu cụ thể phải thuộc bao nhiêu trang, nhưng bắt buộc phải ghi nhớ không sai một chữ. Sau khi học thuộc bài giảng thứ nhất, tôi kiểm tra lại xem liệu mình có nhớ sai không. Nếu tôi nhớ sai một chữ, tôi sẽ học lại cả đoạn cho đến khi đọc đúng toàn bộ phần đó. Bây giờ tốc độ học thuộc pháp đã nhanh hơn trước. Một ngày tôi có thể học thuộc một trang, đôi khi là hai trang một ngày. Nếu ngày hôm đó trạng thái tu luyện của tôi không được tốt, tốc độ học thuộc cũng chậm lại, nhưng tôi không vì thế mà nản chí. Tôi chỉ đặt tâm vào việc tiếp tục học thuộc pháp. 2. Tăng cường luyện công. Đúng vào thời gian tôi bắt đầu học thuộc pháp, vị điều phối viên người phương Tây đã chia sẻ một bài viết trên trang Chánh Kiến có tiêu đề Luyện tốt động tĩnh công. Bài viết giúp tôi nhận ra rất nhiều thiếu sót. Tôi đã không chú trọng việc luyện công và đây là lúc tôi phải thay đổi. Khi tôi học thuộc pháp, việc luyện công cũng trở nên tốt hơn. Bây giờ tôi thường dành 1 tiếng rưỡi để luyện công. Ví dụ, 30 phút đầu tôi sẽ luyện bài công pháp thứ nhất, thứ ba và thứ tư. 1 tiếng còn lại tôi sẽ luyện bài công pháp thứ hai hoặc thứ năm. Đôi khi, nếu có đủ thời gian, tôi sẽ cố gắng sắp xếp để luyện cả 5 bài công pháp trong 2 tiếng rưỡi mỗi ngày. Bởi vì luyện công đầy đủ hơn, tôi cảm thấy thân thể nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng. Tâm trí trở nên minh mẫn và không hề mệt mỏi chút nào. Khi luyện công không bị tạp niệm, đầu não vô vi, thanh tịnh. Bây giờ, hàng ngày tôi đều muốn học pháp, luyện công bởi vì tôi được thụ ích rất nhiều. Tôi cảm nhận được mình đã đắc pháp và hạnh phúc như thuở đầu tu luyện. Mặc dù vậy, tôi vẫn chưa luyện công đầy đủ và nên dành nhiều thời gian hơn cho việc luyện công. Chính các đồng tu đã truyền cảm hứng để tôi học thuộc pháp và luyện công nhiều hơn. Tôi hiểu được tầm quan trọng của việc luyện công tập thể. Tôi thật may mắn và biết ơn khi chúng tôi đã xây dựng được một môi trường tu luyện tập thể rất tốt Nhờ đó tôi cũng được thụ ích rất nhiều. Những kinh nghiệm chia sẻ trên đây còn rất nông cạn. Tôi đã không định viết bài chia sẻ vì muốn đợi cho đến khi tôi học thuộc Pháp và đề cao tâm tính hơn nữa. Nhờ bài chia sẻ của đồng tu và sự khích lệ của các học viên trong khu vực, cuối cùng tôi cũng hoàn thành. Đó cũng là một quá trình tu luyện và đề cao. Tôi ngộ được nội hàm sâu hơn trong Pháp và nhìn thấy rất nhiều chấp trước của bản thân như tâm cầu danh, tâm hiển thị và tâm truy cầu an dật. Tôi hy vọng những gì chia sẻ trên đây sẽ khích lệ mọi người cùng nhau giao lưu đề cao trong tu luyện, làm cho môi trường tu luyện ngày càng tốt hơn. Nhờ đó, nỗ lực trong cứu độ chúng sinh ngày càng có uy lực. Bài chia sẻ thứ 3: Trải nghiệm của tôi về học thuộc Pháp. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Tôi bắt đầu học thuộc Pháp sau khi tôi đọc bài giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân. Tuy nhiên, những nỗ lực của tôi là học có chọn lọc và lúc có, lúc không. Tôi thật sự bắt đầu học thuộc Pháp một cách có hệ thống vào năm 2003. Tôi đã học thuộc 10 cuốn sách Đại Pháp trong 15 năm, Chuyển Pháp Luân Quyển 2, Đại Viên Mãn Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2, Tinh Tấn Yếu Chỉ 3, Hồng Ngâm, Hồng Ngâm 2, Hồng Ngâm 3 và Hồng Ngâm 4. Tôi cũng học thuộc những bài kinh văn mới, ngoại trừ các bài giảng tại các pháp hội. Khi tôi nhẩm pháp, từng chữ xuất hiện trong đầu tôi. Nó không khác gì việc đọc sách đối với tôi. Chúng ta đều biết những lợi ích của việc học thuộc Pháp, nhưng tại sao một số học viên không thực hiện được, mặc dù họ muốn? Tôi nghĩ rằng chủ yếu là do tâm lo sợ, đó là sợ những khó khăn trước mắt. Ghi nhớ Pháp không phải là khó, phần khó là chấp trước của người thường. Có chí, ắt làm nên. Luận điểm của tôi dựa trên hai điều. Một, đó là điều mà sư phụ yêu cầu chúng ta. Là đệ tử, chúng ta nên chiều theo các yêu cầu của sư phụ. Một điều khác nữa là sư phụ đã giảng trong thế nào là tu luyện trong tinh tấn yếu chỉ. Vì sao tôi bảo chư vị học, đọc niệm và nhớ chuyển pháp luân? Mục đích là chỉ đạo chư vị tu luyện. Nhận thức của tôi là mục đích thực sự của ghi nhớ pháp là để chỉ đạo nhất ngôn, nhất niệm, nhất hành của mình. Nếu tôi có pháp trong tâm, tôi có thể chiều theo pháp mỗi khi các vấn đề xuất hiện và dùng pháp để chỉ đạo hành động của mình. Tôi thấy rằng học thuộc pháp không phải là khó nếu ý niệm của chúng ta là chính. Làm thế nào chúng ta có thể làm được điều đó? Dưới đây là một số trải nghiệm của tôi. Trước tiên, chúng ta nên tĩnh tâm học thuộc pháp. Chúng ta cần phải học bằng tâm thanh tịnh. Tôi thường học thuộc pháp từ 6 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Ngay sau khi luyện công buổi sáng và phát chính niệm, tôi thấy tâm của mình minh bạch và không bị tạp niệm trong thời gian này. Do đó, ghi nhớ pháp trở nên dễ dàng hơn. Tôi thường ra ngoài giảng chân tướng vào buổi chiều. Tất nhiên, chúng ta không nói về tĩnh tâm trên bề mặt. Mấu chốt là tâm tính. Đó là về việc loại bỏ những chấp trước của người thường. Nếu càng nhiều chấp trước bị loại bỏ bao nhiêu, thì tâm càng tĩnh bấy nhiêu. Thứ hai, chúng ta nên nhận thức pháp khi chúng ta học thuộc. Tôi nhớ pháp nhanh hơn khi tôi hiểu được pháp. Tôi nhận thức rằng tốc độ ghi nhớ pháp không hẳn có ý nghĩa gì. Điều quan trọng hơn là kiên trì làm việc đó. Lý do chúng ta nên học thuộc pháp là để thường hằng có pháp chỉ đạo sự tu luyện của chúng ta. Tuy nhiên, tôi nhận thấy mình có xu hướng học thuộc chậm những phần mà tôi không nhận thức được rõ. Thứ ba, hãy liên tục nỗ lực. Pháp có chuyển biến tại các tầng khác nhau. Ngay cả khi tôi học thuộc pháp ở một tầng, tôi không thể nhớ tất cả các từ liên quan đến một tầng khác. Tôi đã học thuộc chuyển pháp luân khoảng 30 lần. Tôi có thể nhớ được vững toàn bộ cuốn sách sau lần thứ 10. Tu luyện chính là để đề cao tại các tầng thứ khác nhau. Mỗi một tầng đều có sự triển hiện của pháp tại tầng đó. Do đó, tôi liên tục học thuộc pháp. Nó cũng tương tự đối với các kinh sách đại pháp khác. Tôi đã dành hơn 3 giờ mỗi ngày để học thuộc pháp. Tôi mất 20 ngày mỗi tháng để nhớ lại 10 cuốn kinh sách và những kinh văn mới khác mà tôi đã học thuộc. Sau đó, tôi đọc những cuốn kinh sách đại pháp khác trong thời gian còn lại của tháng. Thứ tư, học thuộc pháp trong khi tu luyện vững vàng. Tu luyện càng vững vàng bao nhiêu, tâm tính của chúng ta càng cao bấy nhiêu và khả năng nhớ pháp của chúng ta càng mạnh bấy nhiêu. Ví dụ, tôi dễ dàng ghi nhớ một số phần trong truyền pháp luân như chuyển hóa nghiệp lực, vấn đề sát sinh và vấn đề ăn thịt, vì tôi nhận thức sâu hơn về những vấn đề này. Khi tu luyện và tâm tính của tôi đề cao, tôi đã tìm ra nhiều cách để học thuộc pháp. Thứ năm, tính kiên trì là rất quan trọng. Học thuộc pháp yêu cầu một ý chí và sức chịu đựng rất lớn. Chúng ta không thể sợ khổ nạn, đặc biệt là trong giai đoạn đầu. Đôi khi tôi không thể nhớ ngay cả một đoạn sau 2 giờ và tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng tôi đã buộc mình phải tiếp tục và tống khứ tâm lười biếng. Khi đã vượt qua rồi sẽ có cảm giác liễu ám hoa minh, đột phá cũng trở nên dễ dàng hơn. Tôi thường học pháp trong khi học thuộc pháp. Tất nhiên, điều này chỉ áp dụng đối với 10 cuốn kinh sách tôi đã học thuộc. Đối với những cuốn kinh sách khác, tôi vẫn đọc từ đầu đến cuối. Thứ 6, từng bước tiến bộ đều đặn. Một số người có thể học thuộc toàn bộ một cuốn sách trong một thời gian ngắn, nhưng nó lại khá khó đối với những người khác. Chúng ta cần phải trải qua quá trình này. Ví dụ, lần đầu tiên tôi học thuộc truyền pháp luân, tôi đã học theo từng đoạn. Tôi sẽ chuyển sang đoạn tiếp theo, thậm chí kể cả khi tôi nhận ra rằng trong một thời gian ngắn tôi đã quên đoạn trước đó. Tôi đã từng thuộc 2 đoạn một lúc trong lần 2 và từng trang một trong lần thứ 3. Cuối cùng tôi đã thuộc từng chương một của cuốn chuyển pháp luân. Quá trình học thuộc pháp là một quá trình tu luyện và đề cao tâm tính của chúng ta. Hướng nội sẽ trở thành bản năng sau khi học thuộc pháp một thời gian. Khi tâm tính của chúng ta được đề cao, nhiều pháp lý tự triển hiện giúp cho việc nhìn lại bản thân, chính lại những thứ bất hảo. Học thuộc pháp cũng là một quá trình đồng hóa với pháp. Nó không chỉ là tầng nhục thân này, mà từ các phân tử, nguyên tử, electron và thậm chí các lạp tử cực nhỏ trong cơ thể của tôi đều ghi nhớ pháp cùng với tôi. Tôi có thể cảm thấy rõ ràng rằng vô lượng các sinh mệnh trong vũ trụ của tôi đều ghi nhớ pháp. Đôi khi học thuộc pháp, tôi có thể cảm nhận được vô vàn chúng sinh trong thân thể của tôi đang lặng lẽ đợi tôi bắt đầu và chờ vị vương chủ của họ. Tất cả các tầng của tôi đều đồng hóa với pháp và đề cao như một chỉnh thể. Điều này cũng sẽ hạn chế những ý niệm bất hảo. Học thuộc pháp cũng là một quá trình tiêu trừ nghiệp lực và tịnh hóa thân thể. Học thuộc pháp giúp cho việc tu luyện tâm tính cũng như tiêu nghiệp. Nó cũng cho phép chúng ta học pháp bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Nhờ học thuộc pháp mà tôi đã có thể dựa vào đó mà giữ vững tín tâm của mình trong suốt 3 năm bị giam giữ. Tôi viết bài này để chia sẻ trải nghiệm của mình và khích lệ các đồng tu. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.